Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm qua 11 tháng 3, đất nước Nhật Bản hồi niệm biến cố động đất và sóng thần cách đây 5 năm, tức là vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, đã trong phút chốc gây thiệt hại hơn 16.000 người và hàng trăm người mất tích và gây ra thiệt hại rất lớn cho đất nước Nhật Bản. Thế nhưng với tinh thần, với ý chí và nhất là niềm tin của những con người biết đoàn kết, họ đã dần khôi phục nền kinh tế của họ. Và trong cái câu chuyện đó thì người ta đến một nơi gây ra sóng thần và họ giữ lại cái ngôi trường đã cuốn đi biết bao nhiêu học sinh còn bé. Vâng, kính thưa cộng đoàn, mượn câu chuyện ấy để nói lên rằng trong những cái đau khổ, trong những cái thử thách, với niềm tin người ta sẽ vượt lên, người ta sẽ thắng được những cái đau khổ ấy. Và Đức Giêsu ngày hôm nay trong tin mừng cho chúng ta một lần nữa thấy được rằng con đường vinh quang mà các môn đệ tưởng chừng như là sẽ dễ dàng đi theo Đức Giêsu, bởi vì họ nghĩ rằng đi theo Đức Giêsu để có được một cái chỗ đứng, có được một cái địa vị. Thế nhưng khi mà Đức Giêsu loan báo về cái chết của Ngài, các ông ngỡ ngàng và thậm chí là không thể tin vào điều mà Đức Giêsu loan báo, bởi vì các ông đã từng chứng kiến biết bao nhiêu là sự việc lẫy lừng của Đức Giêsu. Ngài đã trừ quỷ, Ngài đã làm nhiều phép lạ và lời giảng, lời giáo lý của Ngài được dân chúng thán phục. Ấy vậy mà khi Đức Giêsu loan báo tin mừng, loan báo về cái chết của Ngài thì chắc chắn làm các ông chột dạ, làm cho các ông ngỡ ngàng vì lời tin báo ấy. Thế nên Đức Giêsu một lần nữa ngày hôm nay đưa ba môn đệ thân tín là ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê lên núi để cho các ông thấy được con người đích thực của Đức Giêsu. Con người ấy đã được biểu lộ một cách trọn vẹn trong thần tính của người để củng cố cho các ông cái sứ vụ mà Đức Giêsu được mời gọi để đến trần gian và Ngài sẽ phải lãnh lấy cái chết để thực hiện ơn cứu độ theo thánh ý của Chúa Cha. Vâng, đó chính là cái sứ điệp mà Chúa Giêsu truyền tải cho các môn đệ và cũng là cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Trong Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, giáo hội nhắc nhớ cái biến cố Chúa chịu cám dỗ qua việc ăn chay cầu nguyện để lướt thắng những cái quyến rũ, lướt thắng những đam mê bất chính của xác thịt. Còn tin mừng ngày hôm nay, giáo hội nhắc tới sự kiện Chúa hiển dung để chứng minh Ngài thực là ngôi hai Thiên Chúa. Thế nhưng Ngài sẽ chịu một cái án bất công, phải vác thập giá, phải chịu đóng đinh trên thập giá, và qua cái chết thê thảm Ngài mới sống lại. Vâng, cái chết ô nhục của Đức Giêsu trên thập giá vẫn mãi mãi là một lời tố cáo tội ác của nhân loại. Thế nhưng Thiên Chúa không bao giờ đầu hàng trước tội ác của con người. Qua cái chết trên thập giá của Đức Giêsu, Thiên Chúa muốn nói rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Thập giá không chỉ là biểu tượng tội ác của con người, mà còn là dấu chỉ vĩ đại nhất của tình yêu Thiên Chúa và là biểu hiện của niềm hy vọng. Đó chính là bài học mà Đức Giêsu muốn nhắn gửi cho các môn đệ thân tín của Ngài và cũng là nhắn gửi cho chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta đối diện với thực tại của cuộc sống, với biết bao nhiêu đau khổ, với biết bao nhiêu yếu đuối của đời sống con người, nhưng liệu trong những cái yếu đuối, những cái thất bại, những cái đớn đau, những cái khốn khó trong cuộc sống, chúng ta có còn niềm tin vào Thiên Chúa nữa chăng? Có còn niềm hy vọng để chúng ta bước tiếp trên con đường mà chúng ta được mời gọi con đường ấy là con đường của thập giá. Bước theo Đức Giêsu là bước theo con đường thập giá, và con đường đó chẳng dễ gì mà người ta muốn đi. Người ta muốn đi trên con đường thênh thang, người ta muốn đi trên con đường dễ dãi. Nhưng Đức Giêsu Kitô khi Ngài đến trần gian để cứu độ nhân loại chúng ta, Ngài đã chọn lấy con đường của thập giá. Và con đường đó là con đường hẹp, con đường đó là con đường hy sinh, con đường đó con đường của tự hủy để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại chúng ta. Thật vậy, tin mừng cho chúng ta vừa nghe biến cố Chúa hiển dung một lần nữa để khẳng định với các môn đệ rằng nếu Chúa Giêsu bước vào cái trần gian này không dễ dàng, và Ngài bước vào trong trần gian này với thân phận của một con người, và Ngài đi đến cùng những cái đau khổ, những cái phiền toái, những cái hệ lụy mà con người gánh lấy vì bao tội lỗi, thì một lần nữa cho các môn đệ thấy được rằng cái vinh quang sau những đau khổ, sau những cái đớn đau của trần gian này, con người sẽ được chiêm ngưỡng và được đón nhận trong tình yêu của Thiên Chúa. Và chính trong cái tâm trạng của các môn đệ chứng kiến ngày hôm nay, các ông đã nhìn thấy tận mắt Đức Giêsu biến đổi dung nhan thật là vĩ đại, và được các chứng nhân của Cựu Ước là ông Môsê và ông Elia biểu trưng cho lệ luật, và các ngôn sứ đã loan báo, đã làm chứng cho Đức Giêsu để một lần nữa thấy được sứ mạng của Đức Giêsu khi đến trong trần gian này không phải như là một đấng anh hùng, không phải là một người như các ông tưởng, nhưng là một con người, một người tôi trung của Thiên Chúa, chịu đau khổ vì anh em mình để đem lại ơn cứu độ. Và với lời xác quyết của Chúa Cha, này là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Lời này được lặp lại trong biến cố mà đã xảy ra khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, thì một lần nữa để khẳng định rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và Ngài đã bước đến trần gian với thân phận của con người. Thế nhưng với thân phận ấy, Ngài đã đồng lao cộng khổ với con người, và Ngài chung chia với tất cả những nỗi đau khổ đó để đưa nhân loại dần đến với ơn cứu độ. Hào quang bao phủ Chúa Giêsu trong lúc biến hình là một khẳng định về chân lý ấy. Qua đó, Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin của các môn đệ, và Ngài vạch ra cho các ông con đường phải theo. Đó là con đường của thập giá dẫn đến vinh quang, đó là con đường của đau khổ dẫn đến hân hoan, con đường của sự chết dẫn đến sự sống phục sinh, con đường của thất bại dẫn đến hy vọng. Vâng, kính thưa anh chị em rất thân mến, trong mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta sống mầu nhiệm đau khổ bằng cách tham dự vào cuộc tử nạn của Đức Giêsu, nghĩa là với tinh thần chấp nhận và tín thác. Cuộc sống của con người là những đan xen của vui buồn, của hân hoan, của sầu khổ, của thành công, của thất bại. Khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu cũng đã không thoát khỏi cái số phận ấy. Thế nhưng Ngài đã chiếu rọi ánh sáng vào đau khổ và sự chết khi đón nhận với tất cả tâm tình hiến dâng, phó thác và tin yêu. Với Chúa Giêsu, thua thiệt, mất mát đã trở thành lợi lộc, thất bại, rủi ro đã trở thành cơ may. Và đúng như vậy, chúng ta thấy được rằng biến cố của những người Nhật Bản, họ hồi tưởng trong 5 năm qua như là một lời nhắc nhớ về những cái đau khổ của trần gian, những cái bất ngờ của thiên tai, nhưng họ cũng hôn đúc một cái tinh thần của những người biết yêu thương, biết đoàn kết, biết phấn đấu để vượt qua những cái khó khăn. Đất nước của họ luôn luôn gặp nhiều cái thiên tai, nhưng với tinh thần của những con người luôn đối diện với những cái nghịch cảnh, mới đối diện với những cái khó khăn, họ đã vươn lên, họ đã phát triển, họ đã thành công trong cuộc sống dù gặp nhiều cái khó khăn ấy. Thì ngày hôm nay lời Chúa một lần nữa nhắc nhớ cho đời sống của chúng ta, đang khi chúng ta rèn luyện, đang khi chúng ta từ bỏ trong mùa chay nắng này để quay về với Thiên Chúa, để biết cân tân đời sống của chúng ta. Mặc dù còn đó những cái yếu đuối, mặc dù còn đó những cái thất bại, mặc dù còn đó những cái va chạm hàng ngày, những cái đau khổ khốn cùng của kiếp người chúng ta, nhưng liệu chúng ta có tin yêu vào Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa dẫn dắt đời mình như là ông Abraham trong bài đọc 1 đã để cho lời hứa của Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời của ông, và ông đã thành công với lời chúc phúc của Thiên Chúa. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi để bước vào mùa chay thánh suy niệm về cuộc đời đau khổ của Đức Giêsu, Đấng đã thí mạng vì chúng ta, vì và Ngài đã đi xuyên qua đau khổ thập giá để chiến thắng cái sự chết, đem lại sự phục sinh cho nhân loại chúng ta. Ước gì cuộc hiển dung của Chúa Kitô ban tặng sức mạnh cho mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể vượt qua những cái thử thách, những cái chông gai trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn trung tín với lời của Chúa, và nhờ ánh sáng phục sinh sẽ chiếu tỏa trên cuộc đời của mỗi người anh chị em chúng ta, để giữa cuộc sống ngày hôm nay chúng ta sẽ càng tin tưởng, càng hân hoan hơn vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.